đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài phát huy khả năng kết nối cây trồng của hợp tác xã. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Để chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ hè thu năm 2025 đạt hiệu quả, hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, Ủy ban nhân dân thị xã vừa yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường tiến hành rà soát, khoanh vùng sản xuất trồng trọt và chuyển đổi cây trồng mùa vụ. Cần rà soát diện tích sản xuất lúa, chủ động cân đối nguồn nước, khoanh vùng sản xuất, tập trung chỉ đạo sản xuất theo từng vùng. Khu vực chủ động tưới trong hệ thống thủy nông, các hồ đập, tập trung gieo xạ từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng giống lúa và điều kiện cụ thể, bố trí gieo xạ gọn, tập trung theo từng vùng để thu hoạch trước ngày 20 tháng 9. Các khu vực ngoài hệ thống thủy nông và các hồ đập có thể tiến hành gieo xạ từ đầu tháng 5 để hạn chế tình trạng khô hạn, thiếu nước và giữa vụ, ngập lụt vào cuối vụ. Giống lúa chủ lực trong vụ này là DV108, Đài Thơm 8, BI10. Giống bổ sung có triển vọng như MT10, DB6, OM269-65, CH133, OM18, OM429, OM4900, BDR999, BDR57, TBR97, TBR1, Lộc Trời 4, v.v. và các giống lúa đã được phép lưu hành trong sản xuất. Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống sinh vật gây hại, đẩy mạnh áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IBM, quản lý cỏ dại, chuột và ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ sản xuất. Chi cục thuế khu vực 13 cho biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, số định danh cá nhân sẽ chính thức được sử dụng thay thế mã số thuế đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có thu nhập chịu thuế và người phụ thuộc theo quy định tại khoản 7 điều 35 Luật Quản lý thuế và Thông tư số 86/2024 của Bộ Tài chính. Việc này nhằm đồng bộ dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp người nộp thuế đã có mã số thuế và thông tin đăng ký thuế đã khớp với dữ liệu dân cư, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang số định danh cá nhân, không cần thực hiện lại thủ tục. Tuy nhiên, nếu thông tin không khớp hoặc chưa đầy đủ, mã số thuế sẽ được chuyển về trạng thái chờ cập nhật. Người nộp thuế cần liên hệ cơ quan thuế để điều chỉnh. Ngoài ra, nếu cá nhân có nhiều hơn một mã số thuế, cần cập nhật số định danh cá nhân cho tất cả để cơ quan thuế hợp nhất dữ liệu. Các hóa đơn chứng từ đã lập trước đây vẫn có giá trị pháp lý. Người nộp thuế có thể tra cứu thông tin trên cổng thông tin Tổng cục Thuế hoặc ứng dụng eTax Mobile. Chi cục thuế khu vực 13 khuyến nghị cán bộ, cá nhân kiểm tra và cập nhật thông tin sớm nhằm tránh gián đoạn nghĩa vụ thuế sau ngày 1 tháng 7 năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030, gọi tắt là đề án 766. Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm triển khai các hiệu quả nội dung đề án 766, góp phần đổi mới toàn diện, căn bản công tác quản lý, phương thức tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, doanh nghiệp thông qua ưu tiên ứng dụng công nghệ số, kết hợp phương thức truyền thống phù hợp. Bảo đảm cung cấp thông tin pháp luật nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, tiếp cận mọi đối tượng, tăng cường tương tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tối ưu chi phí, thực chất, đáp ứng tối đa nhu cầu tìm hiểu, học tập pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, tìm hiểu thông tin pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật thông qua các cơ sở dữ liệu, ứng dụng số, công nghệ số. Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân tham mưu thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được cập nhật, tiếp cận kiến thức và kỹ năng chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Để đạt được các mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoàn thiện chính sách, thể chế và chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển đổi số trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ủy ban nhân thị xã vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên đường bộ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2025. Theo đó, Ủy ban nhân các xã phường tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên kịp thời, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thuộc địa phương quản lý, đảm bảo thông thoáng, êm thuận và thông suốt. Có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, bố trí nhân lực ứng trực điều phối, đảm bảo giao thông, đặc biệt tại các vị trí nút giao, những điểm xung yếu và phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ và đất của đường bộ trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là các trường hợp họp chợ, dựng rạp, lều quán lấn chiếm lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông, tập kết rác thải gây mất mỹ quan, vệ sinh môi trường. Chỉ đạo lực lượng công an địa phương phối hợp với công an tỉnh tổ chức ứng trực, điều tiết giao thông tại các khu vực gần điểm thi và các tuyến đường trọng điểm dẫn đến điểm thi để đảm bảo giao thông thông suốt, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển đề thi, bài thi và thí sinh thi, không để thí sinh đến điểm thi muộn do ùn tắc giao thông. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng sinh viên tình nguyện, thanh niên xung kích cùng phối hợp ứng trực tại các nút giao thông, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 6, Ban Lạch Ngư nghiệp Phú Thọ 1, Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung tổ chức lễ hội cầu ngư, còn gọi là hát lăn tại Lăng Ông Lò 1 và Lăng Ông Lò 3. Tại lễ hội, Ban Lạch tiến hành làm lễ nghinh ông. Ngư dân đưa kiệu ra cửa biển, lên tàu theo hướng tốt để rước ông và các thủy thần về dinh lăng an vị. Lễ hội được tiếp tục với các hoạt động như lễ cúng yết, dâng lễ vật, lễ cúng khai tiên, múa siêu, rước sắc, đọc văn tế, hát án, vân vân. Phần hội gồm các hình thức diễn xướng, trò chơi dân gian như hát bả trạo, hát bài tròi và đặc biệt là các đoàn tuồng hát bội diễn ra vào mỗi đêm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của bà con về dự lễ hội. Đây là dịp để người dân làng biển Phú Thọ 1 và Phú Thọ 3 nói riêng, phường Hòa Hiệp Trung nói chung bày tỏ lòng thành với ông Nam Hải, cầu cho mưa thuận, gió hòa, biển yên, sóng lặng, được mùa tôm cá. Đồng thời là dịp để họ cầu mong, gửi gắm những hy vọng về một năm dông bùm ra khơi suôn sẻ, thuận lợi và bình an với những khoang thuyền đầy ắp lộc trời. Lễ hội cầu ngư là một hoạt động văn hóa truyền thống hàng năm của làng biển, nên thu hút đông đảo người dân địa phương và những vùng lân cận tham dự, giúp thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn chặt tình làng, nghĩa xóm, cùng vươn lên trong cuộc sống. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền Thanh Thị xã Đông Hòa, phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Trong yêu sông bản thân
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Phát huy khả năng kết nối cây trồng của các hợp tác xã. Thưa quý thính giả, vượt ra khỏi phạm vi trong tỉnh, nhiều hợp tác xã trao đổi cây trồng truyền thống với các hợp tác xã, đơn vị ở tỉnh khác. Từ đây, tạo cơ hội học hỏi kỹ thuật sản xuất, chế biến và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, cũng như góp phần đa dạng cơ cấu cây trồng địa phương. Cây sen từ lâu đã là nông sản thân thuộc với bà con thị xã Đông Hòa nói chung, phường Hòa Xuân Tây nói riêng. Hiện giống sen truyền thống địa phương đang được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Xuân Tây 1 đưa tới nhiều tỉnh thành trong cả nước như Nghệ An, Khánh Hòa. Ông Huỳnh Văn Bảo, giám đốc hợp tác xã này cho biết, cách đây 2 tháng, đơn vị hợp tác với Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa được khảo sát và trồng thử nghiệm 5 hectare giống sen hồng Hương Xanh, một loài sen cao sản chuyên lấy hạt cho bà con ở xã Ninh Ích. Đây là giống sen mới được hợp tác xã lai tạo từ nguồn giống sen truyền thống. Vì vậy, sen hồng Hương Xanh không chỉ nổi bật bởi màu hoa đẹp mà gương sen to, nhiều hạt. Hơn hết, giống mới rút ngắn ngày thời gian thu hoạch, giảm sâu bệnh và cho năng suất cao hơn 15-20% so với giống cũ. Không chỉ có giống sen này, trước đó hợp tác xã cũng đã tạo ra giống sen trắng lá kép. Việc tạo ra các giống mới từ giống nguyên bản truyền thống là cách hợp tác xã đồng hành cùng nông dân chuyển đổi giống cây trồng chất lượng cao, hướng đến sản xuất sen an toàn, hiệu quả, bền vững. Sau 60 ngày bén rễ, đồng đất Ninh Ích, hiện giống sen mới của hợp tác xã phát triển tốt, tán lá xanh mướt, cây vươn cao, đồng loạt trổ hoa rực rỡ. Đặc biệt, gương sen phát triển nhiều, hạt chắc khỏe là tín hiệu tích cực cho một vụ thu hoạch đầy triển vọng. Trước đó, giống sen của hợp tác xã cũng được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đặt hàng trồng tại công trình hợp tác xã với Bác Hồ ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đối với hợp đồng Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Ninh Ích, hợp tác xã không chỉ cung ứng giống sen mà còn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua các buổi tập huấn canh tác, quy trình chăm sóc và các xử lý đất, nước, phân bón phù hợp với đặc điểm giống cây mới. Thời gian tới, đội ngũ kỹ thuật của hợp tác xã sẽ tiếp tục theo sát và hỗ trợ bà con suốt vụ sen đầu tiên. Chị Ngô Thị Lãnh ở khu phố Nam Bình 1, phường Hòa Xuân Tây có gần một sào đậu đen. Sau mỗi vụ thu hoạch, chị thường phải tự chào hàng tiêu thụ nên khá vất vả đi lại, mất nhiều thời gian và thu nhập không cao. Khi thấy nhiều hộ tham gia mô hình trồng mè, lấy thân, lá làm dược liệu của Hợp tác xã Hòa Xuân Tây 1 được bao tiêu đầu ra, chị quyết định cải tạo đất chuyển sang trồng cây mới này. Chị Lãnh chia sẻ, cây mè lấy hạt thì quá quen thuộc rồi, nhưng mè lấy lá, thân làm dược liệu thì lần đầu thấy tại địa phương. Tôi rất mừng vì loại cây mới này lại hợp với thổ nhưỡng. Tôi sẽ trồng mè để có thêm cơ hội tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Mô hình này được triển khai tại Hợp tác xã Hòa Xuân Tây 1 từ năm 2024. Đến nay, cây phát triển tốt, nên công ty liên kết là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hồng Đại Việt thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Dược liệu miền Trung, tăng diện tích sản xuất lên 5 hectare. Công ty sẽ thu mua toàn bộ sau thu hoạch cho người trồng. Không riêng cây mè dược liệu, thời gian qua, thông qua kết nối, các hợp tác xã giúp đưa nhiều loại cây trồng mới vào đồng ruộng địa phương. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các hợp tác xã đang là kênh triển khai sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Không chỉ góp phần quản lý dịch vụ thời vụ, nhiều hợp tác xã còn nỗ lực tìm kiếm cây trồng mới, giúp đa dạng cơ cấu cây trồng địa phương. Đặc biệt, có hợp tác xã áp dụng kiến thức khoa học từng bước đa dạng nguồn giống cây trồng truyền thống địa phương và đưa giống cây này ra cả nước, tạo thêm dấu ấn cho nông nghiệp. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy những tiến bộ trong quản lý sản xuất ở hợp tác xã. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.